Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề Cỏ Sáu Lá May Mắn. Bài viết của ông Kim Miên, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan. Một hôm, con gái út chạy đến bên tôi và vô cùng hào hứng nói: "Mẹ, mẹ nhìn kìa, trong sân nhà mình có cỏ may mắn, mẹ ra xem đi." Tôi nói: "Ồ, đúng rồi, và còn có nhiều nữa là khác. Cháu đã hái một số cây để ép vào giữa các trang sách." Sau đó cháu nói: "Những cây cỏ bốn lá này khá phổ biến, vì vậy con muốn xem liệu có cây nào có năm lá không. Và rồi con đã thực sự tìm thấy được một vài cây. Thế còn cỏ sáu lá thì sao?" Tôi hỏi cháu. Quả thật, chúng tôi đã tìm thấy hai cây cỏ sáu lá. Cây cỏ này có hai lớp lá, mỗi lớp có ba lá. Thật là một phát hiện kỳ diệu. Điều này xảy ra không lâu sau khi tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Kể từ đó, nhiều điều kỳ diệu đã xảy ra trong gia đình chúng tôi, cũng giống sự xuất hiện kỳ diệu của những cây cỏ sáu lá này. May mắn đến khó tin. Tôi đã bị hành hạ bởi bệnh đau cơ kinh niên kể từ những năm 20 tuổi. Tôi đã áp dụng mọi phương pháp điều trị như nắn khớp xương, châm cứu và rác hơi. Cứ khi nào nghe thấy một phương pháp nào đó có thể điều trị, tôi liền tìm kiếm nó. Tôi đã từng mua một tấm thạch cao tẩm thuốc và được người ta nói là rất hiệu quả, với giá khoảng 700 đô la Mỹ. Nhưng rốt cuộc, nó cũng chẳng giúp gì được. Thay vào đó, thực tế nó còn làm cháy một mảng hình vuông trên da tôi. Ngoài những cơn đau cơ liên tục, tôi dễ bị co cơ ở lưng. Nếu tôi đứng hoặc ngồi trong một thời gian dài, toàn bộ cơ thể tôi sẽ bị cứng lại. Tôi cũng bị đau nửa đầu, chóng mặt, ù tai, mất ngủ, chuột rút, khó tiêu, táo bón nặng, viêm bàng quang, viêm khớp ở các khớp ngón tay, bệnh nha chu, viêm quanh vai và bệnh ngoài da. Do tôi làm việc trên biển nên tôi không thể ăn hoặc uống thuốc đều đặn. Tôi thường xuyên phàn nàn rằng tóc có lẽ là bộ phận duy nhất trên cơ thể không bị đau. Gia đình tôi trường kỳ lâm vào tình cảnh nợ nần và tôi đã phải làm việc quá sức chịu đựng của cơ thể. Tôi sợ rằng mình sẽ trở thành một gánh nặng cho gia đình. So với sức khỏe của tôi thì tâm tính của tôi thậm chí còn tệ hơn. Bất cứ khi nào sự việc xảy ra không theo ý tôi là tôi liền nổi giận. Hàng ngày tôi phàn nàn về tất cả mọi thứ. Đôi khi, tôi cảm thấy mình thà chết còn hơn phải sống như vậy. Mọi đau khổ này chấm dứt sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Một người bạn của tôi từng hay đi cùng tôi đến bác sĩ trị liệu thần kinh cột sống, nói với tôi rằng, có một cuốn sách thực sự rất hay mà bạn nên đọc, đó là cuốn Chuyển Pháp Luân. Cuốn sách chính của sư phụ Lý Hồng Chí, chỉ dẫn rất toàn diện về tu luyện. Sau khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi bắt đầu luyện các bài công pháp. Không bao lâu, tôi nhận thấy rằng tất cả đau đớn và bệnh tật của mình đều biến mất. Tôi đã có thể ngủ ngay sau khi đặt lưng xuống và lại có thể ăn ngon miệng trở lại. Tôi còn có thể ăn cả những đồ ăn thừa còn lại. Tôi cũng có thể làm việc cả ngày mà không cảm thấy mệt mỏi. Đó là một cảm giác rất tuyệt vời. Như thể tôi đã được tái sinh vậy. Trong một thời gian dài, cứ mỗi sáng khi tôi thức dậy, tôi lại nghĩ về việc mình trở thành một học viên đại pháp và tất cả những thay đổi đáng kinh ngạc mà tôi đã trải qua, tất cả đều tựa như một giấc mơ. Tuy nhiên, mọi thứ lại rất chân thực. Tôi không dám tin rằng mình lại có thể may mắn đến vậy. May mắn đến với chúng tôi. Trước khi tôi 50 tuổi, tôi đã không biết tại sao mình lại đến thế giới này và có nhiều thắc mắc về cuộc sống. Sau khi bắt đầu tu luyện đại pháp, tôi đã minh bạch được rằng Tất cả những đau khổ của tôi là do nghiệp lực tạo thành từ tất cả những điều xấu mà tôi đã từng làm trước đây. Điều đó có nghĩa là tôi phải trả những món nợ đó qua những đau khổ gặp phải. Sư phụ đã giảng, còn có một cách có thể cho phép con người biến đổi đời của họ. Đây là cách duy nhất, chính là cá nhân ấy từ nay trở đi sẽ bước trên con đường tu luyện. Trích bài giảng thứ 2, chuyển pháp luân. Kể từ khi bắt đầu tu luyện pháp luân đại pháp, tôi chưa bao giờ phải dùng đến thẻ bảo hiểm y tế quốc gia. Ngoài việc có được sức khỏe tốt, gia đình tôi cũng nhận được nhiều điều may mắn. Chồng tôi và tôi từng sống chung một mái nhà với các anh em trai của anh. Khi mấy anh em tách ra ở riêng, chúng tôi phải chuyển ra ngoài và xây ngôi nhà riêng cho mình. Chúng tôi lâm vào cảnh nợ nần chồng chất và phải chịu áp lực tài chính nặng nề trong 20 năm. Trong vòng 3 năm sau khi tôi bắt đầu tu luyện đại pháp, chúng tôi đã trả được hết nợ và thu nhập của chúng tôi cũng tăng lên sau mỗi năm. Những điều dường như có vẻ không may mắn cuối cùng đã trở thành những điều tốt đẹp. Có năm, hầu nhiều đến nỗi, ở chợ bày bán nhan nhản, vì thế chúng tôi buôn bán rất khó khăn. Người hàng xóm của chúng tôi là một người nuôi hầu và ông bị tồn trữ quá nhiều. Chúng tôi muốn giúp đỡ ông nên đã mua cả kho của ông ấy. Mọi người cười nhạo chúng tôi vì ngu ngốc, chế nhạo rằng chúng tôi thậm chí còn không biết làm sao để bán hết hàng của mình mà còn lo bán hộ người khác. Cuối cùng, hai cơn bão đã càn quét và việc nuôi hàu bị thiệt hại nghiêm trọng. Tuy nhiên, hàu của chúng tôi đã không bị thiệt hại và trở thành một mặt hàng bán chạy. Chúng tôi đã bán hàu của người hàng xóm và kiếm được lợi nhuận hơn 30.000 đô la Mỹ. Như sư phụ đã giảng, cái gì của chư vị thì sẽ không mất. Cái gì không của chư vị thì chư vị dù có tranh giành cũng không được. Trích bài giảng thứ 7, chuyển pháp luân. Ngày xảy ra bão, chồng tôi lo lắng như kiến trên đống lửa, cứ tự nói với chính mình. Chúng ta gặp nguy rồi, chúng ta gặp nguy rồi. Tôi đã không hề lo lắng. Cuối cùng, cơn bão chỉ dàn xếp lại các lồng nuôi hàu của chúng tôi, loại bỏ các phần không cần thiết mà không làm hư hại sản phẩm chính của chúng tôi. Khi thị trường thiếu hàu, kho của chúng tôi đã bán được gấp nhiều lần so với những năm trước. Chồng tôi là một người ngoan cố và luôn phản đối việc tôi tu luyện đại pháp. Tôi đã chỉ ra những gì đã xảy ra với số hàu như một ví dụ cho thấy uy lực của đại pháp. Chồng tôi thường nói, đó là vì nỗ lực và sự chăm chỉ của chính chúng ta. Nhưng khi tình hình khắc nghiệt, anh ấy đứng ngồi không yên và rất lo lắng. May mắn chợt đến một cách bất ngờ đã giúp chúng tôi rất nhiều. Là một học viên, tôi biết đó là triển hiện huyền năng của đại pháp trong không gian người thường. Tôi hiểu rằng chính đại pháp đã mang lại may mắn cho chúng tôi. Thành viên gia đình thoát khỏi sinh tử. Bố chồng tôi bị huyết áp cao và bệnh tim. Ông đã từng phải phẫu thuật tim hở. Huyết áp tâm thu của ông có thể lên tới hơn 200 khi huyết áp tăng. Có lần ông bị bất tỉnh khi không có ai khác ở nhà ngoài tôi. Tôi đã niệm pháp luân đại pháp hảo nhiều lần và sau đó gọi chồng và anh chồng để gọi xe cứu thương. Nhưng xe cứu thương còn chưa kịp đến, ông đã tỉnh lại. Trên đường đến bệnh viện, bác sĩ đã đo huyết áp cho ông và nó hoàn toàn bình thường. Một lần khác, ông bị ngã khi đang đi xe đạp. Sau đó, sức khỏe của ông xấu đi nhanh chóng và tôi có thể cảm thấy cuộc sống đang rời khỏi ông từng ngày. Một hôm, tôi đến thăm ông trong bệnh viện. Ông tỉnh táo và có vẻ bất an. Ông nói với tôi rằng, ông cảm thấy như mình sắp chết. Tôi nói, điều đó sẽ không xảy ra đâu bố. Bố không nhớ con đã dặn bố niệm pháp luân đại pháp hảo để khỏe mạnh hơn sao. Đột nhiên, ông dường như nhớ ra mọi thứ và bắt đầu niệm. Ngày hôm sau, trạng thái tinh thần của ông rất tốt. Sau đó, sức khỏe của ông cải thiện từng ngày. Chẳng mấy chốc, một người đàn ông cao tuổi nằm liệt giường, không thể tự chăm sóc bản thân, đã có thể tự đi lại và có thể đi xe đạp trở lại. Có nhiều sự việc không may khác xảy ra mà sư phụ đã bảo hộ cả gia đình tôi. Một lần chồng tôi đang ở trên thuyền thì nó bị lật. nhưng anh đã được cứu với sự bảo hộ từ bi của sư phụ. Chứng thực đại pháp và giảng thành chân tướng. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động cuộc bức hại nhắm vào các học viên Pháp Luân Đại Pháp và ngụy tạo các báo cáo về các vụ tự sát, giết người và tự thiêu. Họ đã khiến vô số người dân vô tội bị bắt giữ, bị bắt lao động cưỡng bức, bị cầm tù, bị tra tấn và thậm chí bị lấy tạng. Là học viên Pháp Luân Đại Pháp, chúng ta cần chứng thực đại pháp và giảng thành chân tướng. Tôi đã cố gắng nắm giữ từng cơ hội để nói với mọi người về sự tốt lành của đại pháp và về việc các học viên ở Trung Quốc bị ngược đãi như thế nào. Tôi đã đến các điểm tham quan để nói với du khách tham gia các cuộc diễu hành ở Hồng Kông, gọi điện thoại cho người dân ở Trung Quốc, mời mọi người ký tên vào bản thỉnh nguyện và nói chuyện về đại pháp với những ai đến thăm nhà chúng tôi. Tôi cũng nói chuyện với mọi người tại các hội chợ ở làng bên cạnh, trong các bữa tiệc gia đình của nhà chồng và tại các chợ đêm trong làng chúng tôi. Chồng tôi không tu luyện đại pháp nên anh không lý giải được những việc tôi đang làm. Tôi biết tâm tình của anh. Trước khi tôi tu luyện, chúng tôi thường đi hát karaoke và chơi bài. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện đại pháp và hiểu được ý nghĩa của cuộc sống, tôi dần dần trở nên thờ ơ với các trò giải trí và lựa chọn dành thời gian của mình để giảng chân tướng. Tôi biết tôi cần tu luyện bản thân thật tốt để qua tôi, anh ấy có thể thấy được vẻ đẹp của đại pháp và được cứu độ. Dần dần, mọi thứ đã thay đổi. Anh ấy không còn phản đối việc tôi giảng chân tướng trên điện thoại nữa. Khi tôi bận, anh ấy sẽ nhắc tôi khi đến giờ phát chính niệm và tiếp quản những việc tôi đang làm. Vào những ngày tôi tham gia học pháp nhóm, anh sẽ về nhà sớm để tôi có thể chở các đồng tu đến điểm học pháp. Anh thay chiếc xe cũ của tôi bằng một chiếc xe mới để lái xe đến nhóm học pháp. Vợ của một người bạn bị viêm khớp và anh ấy đã chia sẻ với người bạn này về việc sức khỏe của tôi đã cải thiện ra sao sau khi tu luyện đại pháp, vân vân. Còn nhiều hơn nữa những điều như vậy mà tôi có thể chia sẻ, nhưng không ngôn từ nào có thể diễn tả dù chỉ một phần nhỏ những gì sư phụ đã ban cho tôi trong tu luyện. Với sự bảo hộ từ bi của sư phụ, với sự chỉ đạo của đại pháp vĩ đại, tôi sẽ cố gắng bước đi từng bước thật tốt và cứu nhiều người hơn nữa. Tôi hy vọng nhiều người hơn nữa có thể biết đến đại pháp và cũng được thụ ích giống như tôi. Tôi sẽ cống hiến hết mình để đạt được mục tiêu này. Cảm tạ ân cứu độ của sư phụ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web pn.minhhui.org.